hơi im
Cô
lặng nha. Rồi
con
lên.
mơ thấy một giấc mơ á,
Con xin cô giải thích giấc mơ đó giùm
cô
con.
xin cô giải thích giấc mơ giùm con. Là giấc
Rành
mơ
rành rành
đó
rành.
là con thấy bữa đó là trong nhà chỉ có hai mẹ con thôi, với lại hai mẹ con rồi chồng thì không có nhà, có một người là xưng là bạn của chồng con, nói là bây giờ tới chở hai mẹ con đi đó. Ảnh kêu vậy, ảnh kêu tới chở hai mẹ con đi, thì cái người đó mới nói với con, nó nói là bây giờ chị mặc đồ không có đẹp đó, thôi giờ em giữ thằng nhỏ cho, rồi chị đưa cái điện thoại iPhone của chị đây đó. Rồi nó đưa con một cái điện thoại đập đá mà nó cũ mềm, mà nó sắp hết pin luôn. Thì cái nó là cái đây em giữ thằng nhỏ cho chị đi thay đồ đi. Rồi lúc mà thay đồ ra thì không thấy thằng nhỏ đâu nữa hết á, thằng nó đi mất tiêu, nó con thì không thấy, rồi điện thoại cũng mất tiêu luôn. Xong rồi cái con mới thấy con mới tá hỏa lên, con nói bây giờ điện thoại sắp hết pin, điện thoại của nó không có số, không gọi điện thoại được, làm sao mà để kêu kêu cứu ai bây giờ. Cái mới nhớ lại là thằng nhỏ nó rất là nhạy cảm, nó ai mười lạm nó sẽ khóc thét lên. Thì cái vía thì thấy là con đang ở chạy tới tìm ở cái chỗ chích người em bé, rất là nhiều con nít khóc nhiều lắm, cái mới ban tới chỗ nào con nít khóc thì tìm 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 hoài đó, lục tung cho nó luôn mà vẫn không tìm được con. Cái buồn quá, cái không biết làm sao, cái ôm mặt khóc không kêu ai cầu cứu được, chỉ một thân một mình, điện thoại thì không có trong tay, cái mà nằm ôm mặt khóc. Thì cái vía thấy là thế mà con bé có con bé hàng xóm, mà con bé đó là rất là hiền, hiện tại là nó đã có ba đứa con rồi. Cái nó nói là ủa sao chị ngồi đây, hồi nãy chị dắt cái bà cụ già này lại ẵm đứa con nữa gửi cho em, kêu là để nó đây chơi một xíu, chị đi công chuyện chút xíu, mà sao chị ngồi đây. Mà trước đó giấc mơ thì mình thấy là trước đó thì ủa mình đâu biết bà cụ già này đâu mà già rồi đó, mình biết cụ già này mà mình nhìn vô thì thấy con mình nó đang chơi với ba đứa con của cái con bé đó, mà con bé nó bình thường rất là hiền đó. Thì cái máy nói ồ con mình đang chơi này này đó, thì là con thấy như vậy đó.
Rồi bây giờ cô sẽ giải thích cái giấc mơ này cho con nghe, những cái giấc mơ điện ứng báo. Những giấc mơ điện ứng báo thì rất là hay và rất là chính xác. Buổi chiều cô vừa xin phần linh điển của mẫu ngự trong linh tượng ở tại nhà của con để về tiếp xúc và dạy cho con về tương lai của con. Thì mẫu đã nói nhiều chuyện này, chắc con cũng nói với chồng con chưa, cho chồng con nghe rồi phải không? Mẫu đã nói nhiều chuyện thì cái giấc mơ này ứng báo chính xác 100% về cái chuyện của con, tức là cho con thấy rằng những điều mà buổi chiều khi điển mẹ về nói với con là sự thật 100%. Thì cô giải thích chuyện này cho con nghe. Người bạn của chồng con tới bảo rằng là chồng con bảo tới đón con đi. Người bạn đó là âm căn của chồng con, và họ đã tìm cách để họ hại con. Bởi vì rõ ràng cô nói nếu hai vợ chồng cùng như nhau, mà người vợ tu người chồng không tu, mà nếu người chồng có âm căn thì dứt khoát cái âm căn của người chồng phải triệt bằng mọi giá, triệt con triệt, để cho cái người tu này là không có hạnh phúc, không có tình yêu, không có niềm vui, không có gì cả, phải phá tan tất cả. Bởi vì âm căn là cái khối uất kết sân si phẫn hận của người sống, của tiền kiếp án vào người sống. Cho nên bây giờ nếu mà hai vợ chồng cùng tu thì ổn, mà nếu hai vợ chồng một người tu một người không tu thì cái phần không tu đó nếu có âm căn thì sẽ thê thảm cho cái người biết tu, và sẽ làm cho là khuấy đảo trong nhà, tan nát gia đình hết đó. Thì cái âm căn đó nó đang lừa để nó hại, nó đang lừa để nó hại. Cô nói rồi, âm căn nó là gần như là kẻ thù của chính ta, nó là ta, nhưng mà nó là cái xấu ác nhất trong một con người, và nó là cái khối nghiệp tiền kiếp ta đã gieo và hiện kiếp này ta phải trả. Thì một người có âm căn là, nếu là một người có âm căn mà dữ dội thầy bùa thầy pháp này nọ thì cái gia đình sẽ trở thành địa ngục, bởi vì cái người đàn ông đó sẽ rất là đáng sợ. Nhưng mà một người thí dụ như có âm căn rồi kiếp này bị đi đài nhưng mà hiền thì nó có khác một chút, nó nhẹ hơn một chút. Thì ở đây cái phần âm căn của chồng con nó tìm tới để nó tìm cách để nó bắt cái đứa bé này, nó hại chết đứa bé này. Bởi vì âm căn nó không phải là âm căn, nó không phải là chồng con, nó không phải là chồng con, nó là cái kẻ thù của chồng con. Nghĩa là từ ta tạo nên những nghiệp chướng mà nó ra bản thân của cái âm căn ngày hôm nay, cho nên nó là kẻ thù của chính ta và nó theo ta, nó phá nát tất cả những gì ta có. Nó không bao giờ chấp nhận cho ta được cười, được đùa, được hạnh phúc, được vui vẻ. Mà ta hạnh phúc thì nó uất hận, nó ganh tị, nó đố kỵ và nó phải xô đổ cái hạnh phúc đó của ta. Đó là âm căn, đó là việc làm của âm căn. Không bao giờ âm căn nó ưa một người còn sống, không bao giờ âm căn nó yêu thương, cho dù có là người vợ của trần xác, nó không bao giờ yêu thương. Nó có thể là nhục dục, nó có thể ăn ở, nó có thể bám riết, nó có thể hút hết tinh khí của người vợ hoặc người chồng, nhưng nó không bao giờ yêu thương. Bởi vì bản chất của nó, trong nó chỉ có mối hận thù, có mối uất kết, không bao giờ có tình yêu thương. Không bao giờ âm căn có tình yêu thương. Cô dám nói với con một câu, trong ba mươi mấy năm làm thầy cô chứng kiến. Thì nó chỉ vào đó để nó ăn những thứ thức ăn mà vợ chồng ăn, để nó ăn ở với vợ với chồng, nhưng nó không bao giờ yêu thương. Nó chỉ sử dụng thỏa mãn thị hiếu của nó. Hả, nó thấy con cười là ngày mai nó phải khiến cho chồng con phải kiếm chuyện để cho con khóc. Là bữa nay mà vợ chồng yêu thương nhau vui vẻ là chiều là mai thế nào nó cũng phải làm cho chồng con phải làm con khóc. Âm căn là như vậy, không khác được. Thành ra là nó tới, nó biết rằng chiều đó mẹ vừa nói rằng là đứa bé này nó là cội bồ đề, nó là căn la hán, nó là một gốc cội bồ đề, sau này sẽ hoằng pháp hoằng đạo cứu nhân độ thế. Nó là cái phúc phần lớn nhất của một người tu có thể có được. Một người mẹ, một người cha tu mà có thể có được một đứa con mà cái phần chân căn lớn là tu bao đời bao kiếp mới được. Thì bây giờ ở đây nó phải triệt thằng bé này, nó không cho thằng bé này sống. Bởi vì nếu thằng bé này sống thì đương nhiên ở trong nhà thêm một vi thêm cánh cho cái phần căn cốt của bản thân con, thì đương nhiên là nó phải thua. Mà nếu đứa bé này mạnh nữa, lớn hơn nữa thì nó sẽ bị triệt. Cho nên là nó phải triệt trước, trước nó ra tay trước. Thì nó biểu là để nó đem bé đi, để gặp chồng con biểu vậy. Thì con tin bởi vì nó là bạn của chồng, con giao. Nhưng mà con biết bạn của chồng ở đây cũng vậy, nó cũng chính là chồng con. Cô nói để cho tụi con nghe, cô biết rằng tụi con thương con mình ra được một đứa như thế này như một hòn ngọc, thì không muốn một sự xoay chuyển nào cả. Nhưng mà rõ ràng một điều rằng tụi con phải biết một điều rằng từ cái người chồng đây nó sẽ có một cái sự lơ đễnh, thất thố, thiếu cẩn trọng để sẽ tạo ra tai nạn cho đứa bé. Cô nói con đừng có buồn, đó là sự thật, đó là âm căn nó làm đó, nó làm á, nó phải đem thằng bé đi, nó bắt đi để nó diệt triệt diệt thằng bé, nó không cho thằng bé sống đó đó. Thì giấc mơ báo đúng sự thật luôn. Thì khi con mất con rồi con chạy đi tìm, thì con đi tìm con mới thấy rằng con đang lạc vào chỗ mà em bé khóc nhiều, có nghĩa là đi chích ngừa em bé khóc nhiều để con nghe tiếng khóc của con mình, con lần tìm nhưng con không bao giờ tìm được, con chưa tìm được mà, con không tìm được. Nhưng mà cái phần phúc của con biết cái người phụ nữ mà nói người phụ nữ này hàng xóm của con mà người này tốt, người này hiền lắm, dễ thương lắm, thì tức là một người thiện tri thức, là một người phần căn cốt, và người đó chính là ai? Chính là con đó. Người đó chính là phần chân căn của con đó. Cái người bạn hàng xóm của ta không phải là ta. Người bạn của con không phải là con, người bạn không sống như con, không lấy chồng như con, không không có quan niệm hành xử tu tập như con. Thì đấy chính là linh căn của con đó. Phần linh căn của con đủ tỉnh thức cho nên nó đủ tỉnh thức và nó nói chị có bà già đem con của chị tới gửi cho tôi đây nè, tôi giữ đây nè, chị vô đem về đi. Thì đó là phần linh căn của con đó. Phần và cái bà già mà cứu là ai? Là mẫu, mẹ mẫu của con đó, mẹ mẫu chính căn của con đó. Thì mẹ chính căn của con đã cho cứu đứa bé, phải giữ đứa bé, bởi vì con xứng đáng được cứu, phải giữ đứa bé. Và chính phần linh căn của con giữ đứa bé lại, không cho cái âm căn kia nó triệt hại. Bởi cô mới nói nó hơi bị, nó có rất nhiều bất ổn. Nếu trong gia đình mà một người tu còn một người không tu, thí dụ một người chồng tối ngày rượu chè cờ bạc mà người vợ tu tối ngày, thì người vợ càng tu càng chết, càng tu càng chết, không tu lại được bình yên. Bởi vì cái chỏi nhau giữa phần linh căn và phần âm căn rất ghê gớm. Giống như là hai kẻ thù trên hai chuyến tiến. Một là ta chết, hai là mi chết. Ta phải giết triệt mi chết, hai là mi phải triệt được cái tên này chết. Đó, vấn đề nó như vậy. Thành ra ở chỗ của con vậy. Nói là hai vợ chồng, giống như hồi xưa cô nói những môn sinh mà có vài người như vậy. À, khi đến học vị lai pháp rồi thì con ăn chay, vợ con của con ăn mặn. Con không bắt vợ con ăn theo con, nhưng con ăn chay. Con ăn 10 năm rồi, có đứa con ăn 2 năm rồi, cô bảo bỏ trường chay đi. Cô nói người đạo Phật người ta không hiểu, người ta nói cô là bỏ suối người ta bán đạo, nhưng không phải. Bởi vì hai cái thức ăn thanh và trọc nằm trên một mâm cơm. À, hai vợ chồng, nhất là hai vợ chồng ăn chung mâm, ngủ chung giường, đầu ấp, tay gói. Mà người ăn chay, người ăn mặn. Lập tức một người có khí thanh, một người có khí trọc. Mà cái khí trọc này luôn luôn đàn áp và triệt bỏ cái khí thanh. Thì cái người chồng này luôn luôn là bấn loạn trong lòng, và người vợ này không bao giờ được sự bình yên, cho dù vợ chồng có yêu thương nhau đến mấy cũng vậy. Nó gọi là nghịch khí, ngạo khí, loạn khí, cái khí là hủy diệt, triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng mà khí thanh không triệt được khí trọc, mà khí trọc thì diệt được khí thanh. Khí trọc là thô, là nặng, là xấu, là ráp, đến đâu là bám víu ở đó, bám víu là hủy diệt, là cọ xác ở đó. Còn cái khí thanh nhẹ nhàng mà đến, nhẹ nhàng mà đi. Cái khí thanh không làm gì được khí trọc, không hủy diệt được khí trọc, không chuyển hóa được khí trọc. Nhưng khí trọc chuyển hóa được khí thanh. Nó ác vậy đó. Cái động chuyển hóa được cái tịnh, mà cái tịnh không chuyển hóa được cái động. Bởi vậy cô mới nói là tại làm sao mà ở vị lai pháp, từ cái chỗ những hiểu biết cô nghiên cứu trong bao nhiêu năm hành đạo, cô mới đưa ra cái đường hướng tu tập của vị lai pháp là thanh, cái động và cái tịnh cùng trong một môn pháp. Và khi ta nhận năng lượng tịnh thì ta sẽ an định, ta thanh lọc. Và khi ta nhận năng lượng động thì ta sẽ chuyển hóa, dịch chuyển, đổi thay. Cho nên là hai cái dòng năng lượng đó đi cùng với nhau. Khi nào tâm thức ta bất ổn thì cô khuyên rồi, đừng có nhận năng lượng động. Thí dụ khi nào vợ chồng đó, vợ chồng tôi đang cãi nghịch nhau dữ lắm, chồng tôi đang có vợ bé, đang có bầu, tôi quá đau khổ, tôi ráng nhận năng lượng động vô để tôi mạnh mẽ lên. Không, nhận năng lượng tịnh để cho chi cái thần thức mình nó hợp với cái năng lượng tịnh này, nó làm cho tịnh khí. Mà khi nó tịnh khí, cái tâm an tịnh. Tâm an tịnh thì ta sẽ đủ sáng suốt để ta hóa giải cái hoàn cảnh bằng cái cách nhẹ nhàng nhất mà đạt được kết quả. Còn nếu cái tâm sốc nổi lên, nổi điên, có ngày cầm dao chém chồng, cầm dao chém bồ, thí dụ vậy đi, nó là như vậy. Nếu con vô năng lượng động, con sẽ làm điều ác. Nếu con đang trong cái thời điểm mà nghiệt ngã, hay là tôi bị cái người trong xí nghiệp nó chèn ép, nó sỉ nhục tôi, nó này nọ, nó đại đọa tôi tủi nhục quá. Nếu mà con dùng năng lượng động liên tục rồi để tôi mạnh mẽ lên, để cho bên kia sợ không đánh tôi nữa, thì sai lầm. Bởi vì sẽ có ngày con sẽ đánh cái người kia, và con sẽ tàn quỷ người kia đó. Bởi vì cái năng lượng động nó sốc lên, nó sốc những cái gì trong người ta lên. Còn cái năng lượng tịnh nó an định, nó làm cho tịnh lại những gì mà ở trong người của ta đang có, nó thanh lọc đó. Thành ra những môn sinh vị lai pháp cô khuyên rằng khi nào mà tâm bất ổn, thí dụ vừa cãi nhau với chồng, với vợ, với con, với cái, vừa có chuyện bất ổn trong ngày, tốt nhất đừng nhận năng lượng động mà hãy nhận năng lượng tịnh. Nhận năng lượng động vào, cơn uất kết sẽ nặng hơn, cơn két nặng hơn, cơn uất hận nặng hơn, và sự sân si sẽ nặng hơn. Tại vì sao? Tại vì cái động nó làm động khí, mà cái tịnh nó làm tịnh khí. Vấn đề nó vậy. Thì ngay gỡ vợ chồng vậy, cô mới nói tu thì nên tu cả hai vợ chồng, trừ phi ta có một mình. Còn nếu chỉ một người biết tu thì ta phải dùng cái tâm thức của một người tu, cái lối sống của một người tu. Ta tu một, ta phải tu hai. Ta sống thiện một, ta phải sống thiện hai. Để chi? Để ta làm chứng, ta minh chứng cho người chồng, người vợ, người phối ngẫu của ta thấy rằng ta đi theo con đường này là đúng đắn. Ta trở thành một người thiện tri thức, ta trở thành một người vợ hiền, một người vợ ngoan, một người mẹ đảm, một người con hiếu. Ta phải chứng tỏ như vậy với người phối ngẫu của ta. Thì cái người phối ngẫu của ta, vợ chồng mới dần dần bị ta, bị thuyết phục bởi ta và sẽ tu theo ta. Còn chứ đừng nói ta ngồi đây, ta đưa năng lượng, ta bảo âm căn tu đi, âm căn tu đi, linh căn tu đi. Tại sao mà tôi nói trần sát không tu? Bây giờ linh căn, âm căn khuyên trần sát đi không? Họ không bao giờ nghe lời con. Con chuyển họ bằng cái gì? Bằng cái tâm độ lượng, từ bi, hy sinh. Cái người, nếu cái người vợ hoặc người chồng biết tu, luôn luôn phải hy sinh, đặt hy sinh làm độc. Cãi nhau, lẫy nhau, trời ơi, cổ là vợ mình mà cổ nói bậy mình, cổ nói trên đầu mình, cổ nói xuống hỏi là vợ là như vậy, mình chịu được không? Không, mình nhịn đi, mình là người tu mình nhịn đi. Nhịn xong, em sai rồi, ngày hôm qua anh đâu có lỗi gì đâu mà em nhảy dựng lên em chửi, anh nhịn em bởi vì là anh là người tu, anh là người biết tu, anh nhịn em sai rồi. Thì lúc đó người ta nói khi mà đang trong cơn giận dữ thì không nói mà ai nghe được, lúc đó chỉ có nhịn thôi. Nếu mà lúc đó chỉ nói là nói tới đâu là sốc tới đó à, nói tới đâu là ông nổi khùng tới đó à. Còn tới khi mà xong chuyện rồi, ngày mai bắt đầu là bình yên rồi, bắt đầu thủ thủy bên gối thì chuyển được hết tất cả. Bởi cô nói trong cơn giận chẳng khác nào mà dương bườm trong cơn bão tố, chẳng có ai dại dột dương bườm trong cơn bão tố. Khi đang giận thì đừng có ra đòn, khi đang giận thì đừng có đối kháng, bởi vì những sự đối kháng khi trong cơn giận dữ chỉ là ngọn lửa đổ thêm dầu. Thì cứ im tĩnh nhịn, nhưng mà rồi qua ngày mai sẽ nói. Thì cái người chồng, người vợ, người phối ngẫu của ta đây, cái nhìn trời, từ ngày cổ đi tu cho cổ hiền quá, cổ hiền quá, cổ ăn mặc đàng hoàng, cổ không vàng đeo ngọc giác, cổ không mặc áo lẫn áo hở, cổ không đi guốc cao gót, cổ không cư xử với mọi người hòa nhã ôn nhu, cổ nói năng dịu dàng. Cổ đối với chồng cũng không lớn tiếng. Hồi trước cổ nóng, cổ đá thúng đụng đia vậy đó. Giờ không có. Cổ đi tu cổ tốt, cứ theo dõi, cứ theo ngắm, thấy lạ mà, thấy lạ cứ theo ngắm. Trời, cổ ra kia cổ cổ nâng cành hoa, cổ nói hôm qua gió nó gãy cột nó lại để cho nó tươi nở hết tội nghiệp nó. Cổ ra kia, anh ơi anh đừng có đánh con chó, thôi anh em xin đi đừng đánh nó mà, thôi con ơi mấy mà đừng làm cho cha mày giận, cha đánh nhân con. Ủa sao cổ rồi đó không có à nha. Cổ mà nói xài cổ dục cho một rồi đó. Thì tự dưng cái người mà phối ngẫu nhất là hai vợ chồng, người này nhìn người kia. Còn lúc đó người có linh căn nhìn, trời ơi sao giờ mà ổng giờ thấy ghét quá trời quá đất luôn. Giờ mắt ổng kìa, con mắt ổng gian. Giờ coi kìa, ổng lại uống rượu chè nhiều hơn nữa. Giờ coi kìa, ổng ăn nói chứ trịch thượng hồi trước đâu vậy. Thì là do cái sốc của âm căn. Và cái phần linh căn mình càng tốt đẹp thì mình lại càng nhìn thấy cái kia nó xấu xa hơn nữa. Cái phản diện nó khó lắm, không có dễ. Cô mới nói nếu tu mà dễ thì thế dân này tu hết rồi. Mà nếu tu mà khó thì sao ai cũng mong đi tìm đường tu hết vậy. Dễ hay khó do lòng người, do tâm người, do quan niệm hành xử của người. Ta quan niệm như dễ thì nó dễ. Cô nói con ta quan niệm dễ rất là dễ dàng. Chỉ cần một lời nói, ta nhịn nhục một người, rồi xong ta nhịn nhục, xong rồi ta về ta buồn, ta bực quá. Trời ơi, bạn bè mà giờ nó nói đầu mình nói xuống mà mình phải nhịn nó. Nhưng khi mình nhịn nó xong rồi, ngày mai nó tới mình, ta xin lỗi mày nha, ngày hôm qua tao giận quá, tao nói với mày không ấy, ta xin lỗi mày nha. Thì tự dưng cái mình vui liền. Tại hôm qua mình nhịn nó, bây giờ nó mới xin lỗi mình. Mình không nhịn nó, bây giờ mình cãi nó nhau, mình với nó từ mặt vĩnh viễn. Thấy chưa? Cái giá trị của người tu nó khác cái người thường. Và khi người tu là gì? Là phải làm gương cho tính chúng soi cùng, phải làm gương cho tất cả. Thì chính ta là một cái gương thiện lành, thì ai là người nhận xét rõ nhất, ai là người có thể biết rõ nhất cái sự thay đổi giữa người tu và người không tu? Chỉ là người phối ngẫu của ta, vợ hay chồng. Từ ngày cổ tu, cổ khác hoàn toàn, cổ dễ thương, cổ hiền, cổ ngoan. Từ ngày ông tu cái ông bỏ rượu à. Ông nói ông đi uống rượu nữa hả? Mới tu rồi mà còn uống rượu nữa. Thôi không đi. Mặc dù bạn bè rủ lắm. Đó, từ chỗ đó nó sẽ dịch chuyển. Bởi cô mới nói cứ một người vợ tu mà chuyển được một người chồng tu, cả hai vợ chồng tu sẽ chuyển được một bầy con. Rồi cả hai vợ chồng tu, bây giờ anh chị, trời ơi, hồi trước hai ông bà đi bán thịt ở ngoài chợ nha, trời ơi, tay bằng miệng, miệng bằng tay. Tự dưng sao giờ hội theo chùa rồi, đi vô chùa làm Phật tử tu rồi, tự dưng giờ sao hiền quéo quá trời, nói gì cười anh hết à. Về tới thấy em, thấy Út mà móc túi cho tiền. Hồi trước bán thịt heo nhiều tiền quá mà tính từng đồng kê ra cắt rắc. Tự dưng cái là mọi người, người người đâm ra theo dõi từng hành động, từng cử chỉ của ta. Mọi người thấy trời ơi, hồi trước bà ăn mặc cơ bà trang điểm phấn son vàng đeo ngọc giác, còn bây giờ khuôn mặt bình dị vậy mà đẹp á nha, sao thấy hiền lành phúc hậu. Tự nhiên sao anh chị dạo này sao tôi thấy anh chị lão á, thì tôi đi vô chùa làm Phật tử rồi, tới chùa rồi nghe kinh, nghe sư giảng, nghe thầy giảng rồi riết rồi cái nó thấm rồi cái chuyển cách sống. Chùa nào vậy dẫn em đi với, dẫn tôi đi với. Thì từ chỗ đó cái người tu chuyển được trong gia đình mình, chuyển được cha mẹ vợ chồng con cái, người tu chuyển được bạn bè ở ngoài. Đương nhiên là ta có muốn dịch chuyển hay không, đương nhiên khi ta không muốn dịch chuyển ta chỉ có tu, mà khi ta muốn chuyển dịch bên ngoài ta hành. Cái người hành là cái người dùng cái tâm tu tác động ra bên ngoài để làm cho cái cõi sống ở bên ngoài tốt đẹp hơn, thiện lương hơn, đó đã là hành. Không cần phải tự xưng tôi là một vị sư và tôi đang trên đường hành đạo, tôi cứu nhân độ thế, tôi giúp người, tôi tu mà cho nên tôi sẽ giúp anh. Không, tôi giúp anh bởi vì tôi thương anh, tôi thấy anh khổ quá. Cái người tu, cái đẹp nó sáng từ bên trong. Cô nói như ngày xưa, cô không nói để ca ngợi chính mình, cô không bao giờ là cái người thích kiêu hạo. Con biết cô bước lên xe buýt 10 lần như một, mặc dù lúc đó cô trẻ mới chừng 40 trở đi. Mà xe buýt thì nhường ghế cho người già, phụ nữ có thai và người tàn tật là có ghế đặc biệt. Cô bước lên 10 lần như một, chỉ cần cô bước lên xe buýt, lúc đó mới 40, đầu tóc chưa hề bạc. Bước lên cái là tự dưng có người xe đông chen không lọt. Cô. Cô quay lại. Đó đó, cô đó, con kêu cô đó, cô lại đây. Kêu cho bằng được, cô len. Trời ơi, kêu mình chi, mình đâu có quen đâu mà kêu. Len qua bao nhiêu dòng người. Cô ngồi ở đây, cô ngồi đi cô. Cảm ơn cậu. Có người ha, mặt mũi ha, xăm mình, cẩu mình xã hội đen. Mình nói, trời ơi, có vụ mình ngồi kế bên đặng cậu móc túi không? Mà mình đâu có gì trong túi, mình móc mình sợ. Ngồi xuống. Tưởng đâu là cậu xuống ga tới là cậu thấy mình hiền, cậu nhường mình. Ai dè đứng suốt buổi cho tới bến. Rồi lần cũng vậy, một cô bé. Cô, lại đây cô. Ngồi lên. Con ơi, cô cảm ơn con nha. Cô ngồi đi. Ngồi xong đứng suốt bến. Tại sao? Tại sao giữa một dòng người hỗn độn, tại sao giữa những con người chen chúc nhau đến ngộp thở mà họ nhìn ra ta? Mà người nhìn ra ta để giúp ta trong lúc hoạn nạn nhất. Tại sao? Tại vì người tu cái tâm nó sáng từ bên trong. Bởi người ta mới nói mình có tu đi đâu có gặp hoạn nạn là đều có người đứng ra là cứu hết. Đó, cứu là như vậy đó, con hiểu không? Cô là bị khớp, vĩnh viễn đau khớp. Cô lên mà cô đứng suốt buổi là tối về muốn chặt cái giò luôn. Nhưng mà luôn luôn cô lên tới xe là có người nhường ghế. Mà đi qua bao nhiêu hàng ghế đến độ mà len đến ngộp thở luôn. Đó, nói như vậy. Mà cô là người là thanh khí, cô không chịu được tập khí. Nếu cô đứng chen hơi người này nọ là một lát là cô chỉ muốn xỉu. Thì cái người tu á, cái đẹp, cái sáng giống như mà có một ngọn đèn ở bên trong tâm của mình tỏa lên khuôn mặt. Thì cái người ở bên ngoài họ sẽ nhìn thấy được, họ sẽ nhìn thấy được cái tâm sáng của mình, họ nhìn thấy được cái sự mà hiền lành, nhu thuận của mình. Và họ nhường cho mình, đó, nó như vậy. Nào, họ nhường cho mình. Thành ra cô nói, ví dụ có lần cô đi đường Phạm Văn Chiêu, cô đi vô tìm nhà của một người, một chị đó là bạn thơ. Cô vô xong cô đi bộ, đi từ bến xe đi bộ vô. Cô thấy bốn bà đang ngồi trên vỉa hè đang uống nước. Bà nhìn cô cười rạng rỡ cả bốn người hết. Cái cô gì à? Cô cười gật đầu cô đi qua, cô không thấy cô đó nhà. Cô đi ngược trở ra, bốn người lại cười mà không nói gì, cười rạng rỡ. Cô tức quá cô quẹo tới vô: xin lỗi mấy chị mấy dì chị nha, mấy dì mấy chị lầm con với ai mà mấy dì mấy chị cười với con như người thân. Không, không có lầm. Mấy dì mấy chị có biết con không? Không, không biết. Ủa sao cười vậy? Ngồi đây, ngồi đây. Bà cho chai nước nước ngọt đi, lát tôi trả tiền. Bà cho hộp khăn giấy, lát tôi trả tiền. Kêu ra, tự dưng đãi chai nước ngọt, đãi hộp khăn giấy. Mà mình là người lạ. Cái mặt này nè, mặt này phúc hậu quá, mặt này là tu dữ lắm á. Thấy thương quá à, dòm là thấy thương à. Đó, thấy chưa? Thì con hiểu sao? Cái người tu, mà ta có hành, mà tu mà ta nó phải chính á. Cái tâm mình phải chánh, cái sáng nó sáng từ bên trong. Tự dưng tiếp xúc. Tại sao mà mình tiếp xúc với cái cô đó, sao mình cái cậu đó mình nói chuyện rồi sao thích quá trời, không muốn buông rồi, không muốn đứng lên, không muốn đi về. Mà đi về rồi trong đầu cứ cái khuôn mặt nó cứ ở ngay trước mặt mình, sao mình thích quá. Cái người gì đâu mà nó hiền thiện dễ thương quá. Đó. Cái người tu nó sáng từ bên trong. Và khi một người tu bước ra ngoài đi trên cái cuộc đời, trong cái cuộc đời này, giữa cuộc đời loạn động này, tất cả những con người vô tình nhìn thấy ta thải đều có thiện cảm. Và cùng như vậy, hai con người, một người này ngã xe cái rầm xuống, trầy trụa máu me, những người khác đi qua nhìn vô cảm. Còn ta cũng ngã xuống cùng một chỗ, ta trầy trụa máu me, sẽ có người tới đỡ ta dậy. Có người tới bẻ lại cái chân ga, có người đi vào mua chai dầu cho ta sức. Người tu khác người không tu là như vậy. Cái giá trị của một người tu là ta có một gia tài tích góp nhặt nhạnh của cái đức, cái đạo đức. Thì từ cái chỗ có cái gia tài tích góp nhặt nhạnh đó, khi mà ta phạm phải bất cứ một cái chướng, một cái tội nào, một cái gì đó bất ổn, thải đều nó sẽ bật ra cái phần phúc mà ta tích được. Nó bật ra đây để cứu ta. Cũng y như là ở trên một cái chiếc xe con ta đi, mà xe con đó có cái túi hơi. Khi mà xe va chạm một cái, túi hơi tự động bật và ta không bị thương tích. Người tu là người có một cái gia tài tích đức y như một cái túi hơi trên một chiếc xe con. Để khi va chạm, cái người không có túi hơi sẽ bị tai nạn. Còn cái người có túi hơi sẽ vô can. Vấn đề vậy. Bởi người ta nói tại sao, nói ừ. Như bữa nói cái dịch corona, thì cái vị thần corona đó, họ về họ xưng là chúng tôi là những người từ hành tinh corona ở sao Kim. Thì họ nói không phải chúng tôi triệt các bạn, chúng tôi không bỏ virus để triệt các bạn, mà là những cái người mà đối kháng với chúng tôi sẽ bị triệt. Tức là thí dụ như nói người ta tu, người ta thiện đạo, họ là ở một hành tinh là tu thánh, họ làm những thánh nhân, thì khi mà họ phát ra, họ mạnh giỏi, thì họ có những cái dòng năng lượng rất là mạnh. Thì cái dòng năng lượng này khi nó tỏa ra thì nó sẽ tự động nó hóa giải, nó tự động hóa giải với cái dòng năng lượng đối nghịch. Dòng năng lượng đối nghịch là sẽ bị hóa giải, sẽ bị triệt tiêu. Thì những cái người mà cái tâm địa họ không tốt, họ chưa biết tu, họ tạo nghiệp nhiều thì họ sẽ bị triệt. Nó là như vậy, đó là cái quy luật của sinh tồn. Cứ dòng năng lượng tịnh gặp năng lượng tịnh thì hút nhau, dòng năng lượng tịnh gặp dòng năng lượng động thì đẩy nhau, mà dòng năng lượng động thì nó sẽ chụp mũ năng lượng tịnh. Nó như vậy, thành ra rồi cái người tu cũng vậy. Tại sao mà các môn pháp khuyên các bạn là phải tu? Khi chúng ta biết tu thì chúng ta sẽ đi là một bậc thiện tri thức, chúng ta sáng từ bên trong, chúng ta có cái tâm từ bi, hỷ xả, thì tất cả cái năng lực vô hình đối kháng với chúng ta, nếu có một cơn lốc đang hủy diệt, thí dụ cơn lốc nó tới nó hủy diệt cái thành phố này, nó nhiệm vụ của nó là phải hủy diệt thành phố này, cái cơn bão này sẽ xô đổ hết trên đường nó đi qua, thì nó sẽ đẩy giạt ta ra ở bên lề, nó sẽ để cho ta sống, đẩy giạt ra bên lề. Bởi vì sao? Bởi vì ta không phù hợp với nó. Ta không phù hợp với nó thì nó phải đẩy ta ra bên lề thôi. Đó. Cho nên là các bạn tu mà ngày nào cô mới tu đi theo vị lai pháp đi. Tại vì sao? Ngày nào mà các bạn tu và chấp nhận ngồi xuống trên chiếu thiền thì ngày đó định mệnh sẽ dừng lại ở ngoài cửa. Chỉ cần các bạn bước ra khỏi ngoài cửa, định mệnh lại kéo tới, cơn giông lại kéo tới, tàn phá các bạn, lại hành xử các bạn theo đúng định nghiệp. Tu là sẽ làm lặng nghiệp, nhưng nếu các bạn không hành thì vĩnh viễn, muôn đời muôn kiếp, khi nào các bạn còn ngồi trên chiếu thiền thì các bạn còn được bình yên. Mà chưa chắc, nếu ngồi trong chiếu thiền mà tâm bạn vẫn còn loạn động thì bất hạnh còn hơn nữa. Bởi vì tâm bạn còn loạn động thì đường tu này không có giá trị gì cả. Và tâm loạn động này nó sẽ kéo các bạn rời khỏi chiếu thiền. Đã có nhiều con người như vậy rồi, về với vị lai pháp một thời gian rất ngắn hoặc dài. Nhưng mà nếu tâm bạn chưa trụ được, bạn có âm căn và tâm bạn chưa có chuyển 100%, thì rồi nó sẽ dịch chuyển cho đến ngày mà bạn phải rời bỏ cửa thiền mà ra đi. Để chi? Để đáo đầu thọ nghiệp. Nó là như vậy. Thôi chào các